Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc thăm Mỹ nhằm hoàn tất đàm phán về đầu tư. Ngoại trưởng Hàn Iran điện đàm về tình hình Trung Đông. Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol được tòa sơ thẩm tuyên trắng án về cáo buộc cản trở điều tra. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc thăm Mỹ nhằm hoàn tất đàm phán về đầu tư. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc Kim Jong-kwan chiều ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương đã đặt chân tới Mỹ và dự kiến có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nhằm hoàn tất các cuộc đàm phán đầu tư vào Mỹ đang được triển khai giữa hai nước. Đúng vào ngày này, nhật báo Phố Wall của Mỹ đưa tin, chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị phương án rót khoảng 134.000 tỷ won, khoảng 100 tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực năng lượng như nhà máy điện hạt nhân và các dự án khí thiên nhiên, làm dự án đầu tư đầu tiên vào Mỹ. Tờ báo này dẫn lời một số nguồn tin cho biết, hai nước đã bước vào giai đoạn hoàn tất thỏa thuận cuối cùng và dự kiến sẽ công bố chính thức vào tuần tới. Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Kim giữ thái độ thận trọng, cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Sau khi đàm phán kết thúc, Bộ trưởng Kim dự kiến sẽ báo cáo các nội dung liên quan đến dự án đầu tư đầu tiên vào Mỹ lên Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 9 tới, trước khi chính thức đặt bút ký thỏa thuận với Mỹ. Hội đàm Ngoại trưởng Hàn Mỹ có kế hoạch tổ chức trong tháng 9. Tại phiên chất vấn chính phủ của Quốc hội vào ngày 10 tháng 9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết ông dự kiến sẽ có cuộc họp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio trong tháng 9 này. Bộ trưởng Cho khẳng định quan hệ đồng minh Hàn Mỹ về cơ bản là vô cùng vững chắc. Tuy nhiên, dù vậy thì giữa hai bên vẫn có thể tồn tại một số bất đồng ý kiến. Trên quan điểm đó, chính phủ Hàn Quốc đã luôn phối hợp và tham vấn chặt chẽ với phía Mỹ để giải quyết những vấn đề phát sinh. Trước đó, vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Cho đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Rubio, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì liên lạc chặt chẽ giữa Seoul và Washington. Khi đó, hai ngoại trưởng đã nhất trí sẽ sớm gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới để tiếp tục trao đổi sâu hơn về các vấn đề nổi cộm. Ngoại trưởng Hàn Iran điện đàm về tình hình Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chiều ngày 11 tháng 9 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi thảo luận về tình hình Trung Đông gần đây, cũng như quan hệ song phương cùng công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài. Được biết, cuộc điện đàm được diễn ra theo đề nghị từ phía Ngoại trưởng Iran. Trước tiên, Bộ trưởng Cho bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến tình hình Trung Đông gần đây, đồng thời kỳ vọng hòa bình và ổn định bền vững trong khu vực sẽ sớm được khôi phục. Bên cạnh đó, ông Cho nhấn mạnh lập trường nhất quán của chính phủ Seoul rằng quyền tự do và an toàn hàng hải của mọi tàu thuyền, bao gồm cả tàu thuyền Hàn Quốc tại eo biển Hormuz, phải được đảm bảo. Seoul vẫn luôn tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm bảo đảm tự do thông thương tại vùng biển này. Ngoài ra, ông Cho cũng đề nghị phía Iran đặc biệt quan tâm và bảo đảm an toàn cho các công dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại quốc gia này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Araghchi đã chia sẻ về lập trường của Iran đối với tình hình Trung Đông hiện tại. Nhiều khả năng phía Iran đã đưa ra cảnh báo liên quan đến các cuộc thảo luận gần đây tại Hàn Quốc về việc xem xét phương án điều động binh lực tới eo biển Hormuz. Hai ngoại trưởng nhất trí sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ, nhân các dịp tiếp xúc song phương và đa phương về tình hình Trung Đông, cũng như các vấn đề nổi cộm trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Iran. Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol được tòa sơ thẩm tuyên trắng án về cáo buộc cản trở điều tra. Tòa án khu vực Trung Seoul chiều ngày 11 tháng 9 đã tuyên trắng án đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan tới cáo buộc giúp cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-seop bỏ trốn ra nước ngoài, né tránh điều tra vụ binh sĩ thủy quân lục chiến hy sinh trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ hồi năm 2023. Hội đồng xét xử nhận định, không thể khẳng định chắc chắn rằng việc cựu Tổng thống Yoon chỉ đạo bổ nhiệm ông Lee làm đại sứ Hàn Quốc tại Australia vào tháng 11 năm 2023, mang ý đồ nhằm cản trở cuộc điều tra nhắm vào cựu bộ trưởng. Tòa sơ thẩm cho rằng hoàn toàn có cơ sở để coi đây là một phần trong quá trình thực thi quyền hạn nhân sự của người đứng đầu quốc gia. Trước đó, nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ thủy quân lục chiến đã đề nghị mức án 5 năm tù giam đối với ông Yoon, cáo buộc cựu tổng thống đã xâm phạm quyền điều tra quốc gia nhằm phục vụ mục đích riêng. Luật sư phía ông Yoon thì khẳng định bị cáo vô tội, nhấn mạnh việc cựu tổng thống bổ nhiệm ông Lee Jong-seop làm đại sứ Hàn Quốc tại Australia là một quyết định chính trị, cân nhắc tới hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai bên. Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị truy tố với cáo buộc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-seop làm đại sứ tại Australia, nhằm giúp ông Lee bỏ trốn ra nước ngoài vào tháng 11 năm 2023, 4 tháng sau cái chết của binh sĩ thủy quân lục chiến. Trong khi ông Lee đang là nghi phạm then chốt trong nghi ngờ can thiệp, gây sức ép lên quá trình điều tra vụ tử nạn của binh sĩ này. Seoul xuất khẩu hệ thống phát văn lực phóng loạt Chunmoo cho Zagreb. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA ngày 10 tháng 9 cho biết, lệ ký kết hợp đồng xuất khẩu hệ thống phát văn lực phóng loạt Chunmoo có quy mô khoảng 410 triệu euro giữa công ty Hanwha Aerospace Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Croatia đã được tổ chức tại thủ đô Zagreb. Với lần ký kết này, Croatia đã trở thành quốc gia thứ tư tại châu Âu sử dụng hệ thống pháo Chunmoo sau Ba Lan, Estonia và Na Uy. Hệ thống phát văn lực phóng loạt Chunmoo là phương tiện tác chiến chủ lực của quân đội Hàn Quốc có tầm bắn 80 km nhằm đối phó với pháo phóng loạt và pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp trên bán đảo Hàn Quốc. Hợp đồng lần này là dự án hợp tác công nghiệp quốc phòng quy mô lớn đầu tiên giữa Hàn Quốc và Croatia. DAPA cho biết, hợp đồng được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt giúp hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước vượt ra ngoài khuôn khổ xuất khẩu từng hệ thống vũ khí riêng lẻ, mở rộng thành quan hệ hợp tác dài hạn và chiến lược, bao gồm hợp tác với các doanh nghiệp địa phương, hợp tác công nghiệp và hỗ trợ hậu cần sau bán hàng. Đội cứu hộ khẩn cấp Hàn Quốc đợt 2 lên đường tới Nepal. Bộ Ngoại giao cho biết, đội cứu hộ khẩn cấp Hàn Quốc đợt 2 đã khởi hành sang Nepal vào khoảng 2 giờ 55 phút sáng ngày 11 tháng 9 trên máy bay vận tải quân sự KC-330, mang theo số hàng cứu trợ trị giá 180 triệu won, 133.600 đô la Mỹ, gồm liều bạc, quần áo ấm và chăn màn do các tổ chức phi chính phủ tiếp nhận quyên góp từ các doanh nghiệp trong nước. Đội cứu hộ đợt 2 gồm 8 thành viên, được cử từ Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, Cơ quan Hợp tác quốc tế và Viện Y tế quốc gia, mỗi đơn vị 2 người. Đội cứu hộ đợt 2 sẽ phối hợp với một số nhân viên tìm kiếm cứu hộ, lập thành đội tái thiết và phục hồi, dự kiến sẽ hoạt động tại địa phương trong vòng 7 ngày. Đội cứu hộ đợt 1 gồm 44 người được phái cử vào ngày 2 tháng 9 để triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường, rời Nepal trong ngày 11 tháng 9 và về nước vào sáng ngày 12 tháng 9. Ngay cả sau khi đội cứu hộ đợt 1 rút về nước, chính phủ Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền sở tại, duy trì các công việc cần thiết như hỗ trợ gia đình các nạn nhân mất tích người Hàn thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nepal. Mặt khác, phía công ty điện lực Nam Đông Hàn Quốc và công ty Doosan Enerby Limited đã huy động 91 người, điều động một máy bay trực thăng và 8 máy bay mini không người lái drone để tập trung tìm kiếm. Thảm họa lần này đã khiến số người thiệt mạng ở cả hai phía Nepal và Trung Quốc lên tới hơn 1.400 người, trong khi số người mất tích lên tới khoảng 5.600 người. Seoul Bank cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch cúm mùa. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban đối sách chung liên ngành về bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, chính phủ đã ban cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch cúm mùa từ 0 giờ ngày 11 tháng 9 do số bệnh nhân mắc cúm tăng mạnh. Cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch cúm mùa được ban bố dựa trên cơ sở tham vấn ý kiến chuyên gia sau khi tỷ lệ bệnh nhân nghi mắc cúm mùa vượt ngưỡng dịch của mùa đó và tỷ lệ phát hiện virus cúm đạt trên 5%. Bệnh nhân nghi nhiễm cúm mùa có triệu chứng sốt từ 38 độ C trở lên, kèm theo ho hoặc đau họng. Tỷ lệ bệnh nhân nghi mắc cúm mùa trong tuần thứ 36 của năm 2026, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, là 25,3 người trên 1.000 người, cao gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, 6,6 người trên 1.000 người. Số ca mắc tăng ở tất cả các nhóm tuổi, trong đó nhóm từ 7 đến 12 tuổi cao nhất, với 75,1 người trên 1.000 người. Tiếp theo là nhóm từ 1 đến 6 tuổi, 49,8 người, và nhóm 13 đến 18 tuổi, 31,3 người. Tỷ lệ này tương đối cao và đang tăng nhanh ở nhóm trẻ em trong độ tuổi đi học và trẻ nhỏ. Bắc Triều Tiên vẫn chưa trao trả nhiều hài cốt quân nhân Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 11 tháng 9 đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích DBAA Kelly McKeith cho biết, qua phân tích, toàn bộ hài cốt quân nhân Mỹ được Bắc Triều Tiên trao trả từ những năm 1990 cho đến năm 2018 đều đã được khai quật hàng chục năm trước, chủ yếu tại khu vực Ulsan, tỉnh Nam Phan An và Hồ Trang Chin, tỉnh Nam Ham Kiong. Miền Bắc vẫn đang lưu giữ nhiều hài cốt quân nhân Mỹ chưa được trao trả. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực thúc đẩy khả năng tiến hành cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un, động thái này được cho là nhằm đưa vấn đề tìm kiếm và khai quật chung hài cốt quân nhân Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 trở thành một trong những nghị sự chính tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Giám đốc DPA đề cập việc hợp tác liên quan giữa hai bên đã hoàn toàn đình trệ từ tháng 3 năm 2019 do miền Bắc không thực hiện thỏa thuận năm 2018. Quan chức này bày tỏ mong muốn nối lại hợp tác với Bình Nhưỡng, cho rằng việc trao trả và cùng khai quật hài cốt quân nhân của Washington là hoạt động nhân đạo có thể được thúc đẩy tách biệt với các vấn đề chính trị. DPA là cơ quan thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ, phụ trách tìm kiếm, khai quật, xác định danh tính và hồi hương hài cốt của quân nhân Mỹ. Cơ quan này ước tính, trong số hơn 7.300 quân nhân mất tích trong chiến tranh Triều Tiên, hài cốt của khoảng 5.300 người vẫn còn ở Bắc Triều Tiên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây là chuyên mục tiếng Hàn siêu dễ cùng K-drama do Văn Hùng trình bày. Mời các bạn cùng lắng nghe.